This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình phụ trách của anh Trần Anh, đó là chương trình văn hóa lịch sử. Xin được mời quý vị.
Dòng máu lạ hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nổi dòng lạ hồng.
Trên lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của anh Trần Anh để đến với chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Trần Anh và anh khách mời rất là quen thuộc anh Phạm Oanh. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Trần Anh, hôm nay anh khỏe không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tiến, cảm ơn quý thính giả Trần Anh vẫn khỏe, mặc dù ngày hôm nay bên ngoài trời chẳng có lý tưởng gì cho lắm. Hoàng Tiến biết không, ở cái podcast của mình, cái đề tài muôn thuở là lúc nào mình có thể nói được vấn đề cái thời tiết cả.
Mà đề
nóng
tài...
lạnh bất thường.
Đề tài muôn thuở mà chúng ta muốn nói ngày hôm nay là nóng lạnh mưa gió trong một ngày, thưa quý vị, đều có đầy đủ hết trơn á. Sáng nóng tối lạnh, phải không? Sáng thì không có nắng, chiều có nắng, hay hoặc là sáng râm râm, chiều sẽ trời mưa, phải không thưa anh Trần Anh?
Đúng rồi. Ngày xưa còn ở bên Việt Nam, ngày xưa bà ngoại Trần Anh á, hay nói về cái vấn đề thời tiết nhức nhối con người á. Bây giờ mình sang bên này mình mới thấy thấm thiết câu nói của bà ngoại của Trần Anh. Nóng lạnh nó làm cho mình cũng ê ẩm con người đó Hoàng Tín.
Đúng vậy, tại mình không phải là super anh, cho nên mình không phải là thần thánh. Chào anh. Không, nghe được anh nói và quý vị khán giả biết được anh trở lại trong cái chương trình hàng tuần rất là mừng lắm thưa anh. Hôm nay thì như thế nào anh Phạm Oanh, anh có trên đường lại không anh?
Cảm ơn
Hoàng Tiến.
Vâng, anh khỏe không anh Phạm Oanh?
Cảm ơn anh Oanh.
Chào Hoàng Tiến, chào Trần Anh và chào quý khán giả. Mình vẫn khỏe. Trên này là khí hậu lạnh nhưng mà không biết nỗi nào, vẫn còn ngay ngấp nghé chỗ điểm đông đá, tức là 32 cho tới 35 độ.
Anh Trần Anh ơi, vậy là mình cũng còn có phước hơn ha.
Đúng rồi, nói gì thì nói, Texas vẫn còn hạnh phúc hơn ở những cái chỗ mà tới giờ phút này.
Nhưng mà có một cái điểm
là phải chịu đựng cái lạnh khủng khiếp rồi.
Dạ, nhưng mà có một cái điểm mà tính thấy là bên chỗ anh Phạm Oanh và anh Trần Anh chúng ta ở đây giống nhau một cái điểm là bây giờ mình nhìn ra ngoài thấy là không thấy ánh mặt trời, hình như là bác anh cũng không thấy ánh mặt trời đúng không thưa anh?
Đúng vậy, ngồi trên này cũng âm u lắm, nhưng mà trên vài tiếng nữa là mặt trời lại thấy mà. Mặt trời trên phía bắc này mùa đông nó rất là sáng, nó gần mình hơn. Mặt trời nó gần trái đất hơn, nhưng mà nó ngắn, ngày nó ngắn hơn. Cho nên ánh sáng của mặt trời rất là, nếu mình nhìn qua cửa sổ rất là thích thú. Nhưng mà đi ra ngoài thì phải mặc đồ mới đội mũ cho kỹ thôi.
Cảm ơn anh Trần Anh.
Đúng rồi, năm ngoái Trần Anh có cơ hội lên lên trên cái vùng đó. Điều rất là ngạc nhiên đó là khoảng 5 giờ mấy sáng, lúc bây giờ vào mùa hè, khoảng 5 giờ mấy sáng, trời đã bắt đầu hừng sáng rồi.
Ôi trời.
Và trong khi đó ở Texas mình là 5 giờ sáng, cái giờ đó giờ đang là trong một cái giấc mộng. Là Hoàng Tín thấy nó khác cái chỗ đó.
Ngộ quá anh em.
Nói về thời tiết thì chúng ta cũng nói về những cái thời điểm ngày xưa, không biết rằng cha ông của chúng ta, những người đi trước, những người mà lập quốc, đi vào cái thời điểm ngàn xưa đó, thì không biết là thời tiết họ phải chịu đựng đến cái cỡ mức nào. Mình ở trong cái hoàn cảnh như thế này mà mình còn than thì những người ngày xưa không biết là thời tiết họ phải chịu đựng đến mức nào. Thì để tìm hiểu thêm, mình đã, trong những lần nói chuyện trước, chúng ta cũng đã đề cập rất nhiều về những cái hoàn cảnh mà cha ông của chúng ta đã dày công để mà xây dựng cho được một cái nền tảng. Cho tới giờ phút này chúng ta là những người con cháu hậu duệ đã được thừa hưởng rất nhiều. Tuy nhiên những cái thừa hưởng đó nó vẫn chưa có đáp ứng được những cái công lao mà cha ông của chúng ta để lại. Họ đã hy sinh rất nhiều, biết bao nhiêu mạng sống đã nằm xuống để mà gìn giữ cũng như là tạo dựng ra được một cái quê hương đất nước của chúng ta. Mặc dù giờ này chúng ta đã phải bỏ quê hương của chúng ta ra đi, nhưng mà chắc chắn trong tương lai thì chúng ta có những cơ hội để chúng ta nhìn thấy trở lại cái quê hương của chúng ta nó như thế nào, để mà so sánh những cái thời điểm nó khác nhau, cái sự xây dựng lại của con cháu của chúng ta cho một quê hương đất tổ của chúng ta nó thay đổi cỡ nào. Nhưng mà nếu mà chúng ta quay trở lại thật là xa xưa, cái thời xa xưa, cái thời không gian khi mà cha ông của chúng ta đã quyết định đặt cái viết xuống để mà viết lên một cái lịch sử hào hùng của cha ông của chúng ta, thì vào cái thời điểm đó là 2879, nếu mà trời này không nhớ, trước Công Nguyên, tức là một thời gian rất là xa xưa. Lúc bây giờ con người bắt đầu sau khi có những cái sự ổn định từ những cái nhóm rất là nhỏ đến những cái bộ lạc, rồi từ từ trở thành những cái xã hội, và rồi trở bước cao hơn nữa trở thành một cái nước, họ quây quần lại với nhau. Và khi mà có những cái nhu cầu như vậy thì con người bắt đầu có cái sự tranh chấp, bắt đầu có sự tranh giành. Bởi vì ngay từ lúc còn đang là rất là sơ sài thì con người chỉ có tự mình phải tranh đấu, phải chiến đấu với cái thiên nhiên mà thôi để mà sống còn. Nhưng mà khi mà bắt đầu cái cuộc sống bắt đầu nó ấm hơn, nó thay đổi, nó trở thành một cái quốc gia hoặc trở thành một cái xã hội, thì lúc bây giờ con người lại phải không phải là chỉ có đối chọi với thiên nhiên không, mà chính con người phải đối chọi, phải tranh đấu với những người khác, với xã hội khác, bộ lạc này phải tranh đấu, phải tranh giành với một bộ lạc khác. Thì vào cái thời điểm đó, cha ông của chúng ta cũng không có tránh khỏi những cái tình huống đó. Chính vì thế, thời điểm đó là 2879 năm về trước, thì cha ông của chúng ta cũng đã bắt đầu phải chiến đấu với, ngoài thiên nhiên ra thì phải chiến đấu với những người xung quanh. Mà chúng ta cũng đã từng nói là hai cái hình thức giữa những cái bộ tộc hoặc là những nước ở vùng phía nam của Đông Á lúc bây giờ, mà cha ông của chúng ta đã chiếm cứ và đã có những cái đời sống được sung túc rồi, thì lại phải đương đầu với những người khác, những dân tộc khác. Mà trong sử sách cho tới giờ phút này họ nói rất là rõ rằng giữa hai cái khoảng cách đó có một sự phân biệt rất là rõ ràng. Giữa một cái dân tộc sống ở cái vùng nông nghiệp, ở cái vùng nông nghiệp nó ổn định, phải đứng đầu với những cái dân tộc mà đó họ là di chuyển hàng rất là thường xuyên, đó là cái dân du mục. Thì giữa cái dân du mục và cái dân nông nghiệp có một cái khoảng cách rất là lớn. Khi mà lớn như vậy thì có những cái sự văn hóa khác nhau, có những hoạt động khác nhau. Và lúc bây giờ con người bắt đầu có sự tranh giành nhau nhau. Đó là của ngày xưa, mà lúc bây giờ cha ông của chúng ta bắt đầu viết xuống những cái dòng lịch sử để chúng ta sau này chúng ta dựa theo những cái đó để chúng ta lần theo những dấu vết của cha ông của chúng ta. Đó là những cái buổi nói chuyện trước đấy chúng ta đã đề cập tới cái vấn đề đó. Đặc biệt khi mà cha ông của chúng ta đã lấy một cái bối cảnh dựng lên một cái đất nước Việt Nam sau này mà chúng ta đang thừa hưởng bây giờ, đã dựng một cái biểu tượng rất là độc đáo, đó là tiên và lòng, đó là âm và dương hợp tác với nhau để tạo dựng một gia đình, và từ một gia đình sẽ đi bước hơn lên từ một xã hội bước lên một quốc gia, và từ những quốc gia đó trở thành cả nhân loại của chúng ta, đều không phải là chỉ có Việt Nam không, mà đều có cái sự bắt đầu khởi nguồn từ âm và dương. Và cái triết lý đó đã được cha ông của chúng ta áp dụng rất là xa xưa. Và một cái câu hỏi rất lớn là cái triết lý đó phát xuất như thế nào, khởi sự như thế nào, cho tới nhân loại còn đang cố gắng để đi tìm những cái dấu vết đó. Bởi vì cái triết lý đó rất là đơn giản, chữ âm dương. Và cho tới giờ phút này, hàng bao nhiêu ngàn năm sau thì khoa học mới bắt đầu áp dụng, và chúng ta thừa hưởng cho tới giờ phút này là cái khoa học kỹ thuật hiện tại, bây giờ điện toán chẳng hạn như vậy, là một cái hệ thống điện toán digital được áp dụng cũng bởi cái nguyên lý âm và dương, cộng và trừ, zero và one, số 1 và số 0, để tạo lên một cái nền khoa học tân tiến cho tới giờ phút này chúng ta vẫn thừa hưởng. Vậy thì cái triết lý đó nó phát xuất từ đâu, và cha ông của chúng ta đã áp dụng được từ xa xưa mấy ngàn năm về trước, và cho tới giờ khoa học nhiều ngàn năm sau khoa học mới áp dụng được? Thì đây là những cái câu hỏi mà chúng ta đã cố gắng để tìm, để chúng ta nghiền ngẫm như thế nào để chúng ta có thể áp dụng thêm về những cái triết lý mà cha ông của chúng ta đã đặt lên một cái nguồn sử sách, để chúng ta từ từ sau này chúng ta vẫn có những cái cơ hội để nghiên cứu thêm, học hỏi thêm. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại thêm những cái bước mà chúng ta đã và nói chuyện về cái vấn đề cái nguồn sử và cái văn hóa của chúng ta được xây dựng trên những cái nền tảng như thế nào. Đó là những cái buổi nói chuyện qua. Nếu mà quý vị có những cái dịp để chúng ta nghe lại những cái buổi nói chuyện trước, chúng ta quý vị có thể vào cái đặt Sài Gòn Đà Lạt để tìm hiểu thêm về những buổi nói chuyện trước của đây của chúng tôi. Không biết là anh có những gì đóng góp trong cái buổi nói chuyện trước để chúng ta ôn lại, và chúng ta sẽ tiếp tục những buổi nói chuyện ngày hôm nay, thưa anh.
Trần Anh tóm được khá đầy đủ, cho nên chúng ta đi từ những cái bước rất là thô sơ từ huyền sử cho tới những cái khám phá mới nhất về nhân chủng học, về di truyền học, về khảo cổ, và những nhà sử học mới nhất, để chúng ta có thể làm sáng tỏ thêm cái văn hóa mới, lịch sử của dân tộc mình, cái nguồn gốc của mình. Và chúng ta dựa vào những cái cổ sử, chính sử của người Việt và nhất là của Trung Hoa, tại vì họ chiếm đoạt, phá hủy hầu hết những cái nền tảng, những cái tài liệu văn hóa của cả Việt và của nhiều quốc gia khác mà đã bị đồng hóa, nhất là trong cái thời đại của Tần Thủy Hoàng, khi mà họ bắt đầu thành một cái đế quốc chính thống thì họ đã đốt hết sách vở và đã chôn sống tất cả những nhà nho hay là những học sinh mà vẫn còn tiếp tục học theo cái phương pháp cha ông để lại. Họ chôn sống nhiều học trò và họ mang đầy tất cả những người khác làm để đi xây Vạn Lý Trường Thành. Chúng ta đã biết qua những cái chuyện đó, cho nên tìm lại cái nguồn gốc văn hóa của Việt và của Trung Hoa, chúng ta thấy được những cái thiếu sót đó, nhưng mà cái khám phá của khoa học đã giúp chúng ta tạo nên những cái bức tranh rất là sống động và chi tiết về những sinh hoạt mà cha ông chúng ta phải đối phó. Và như những lần trước chúng ta đã nói, cái đặc điểm của văn hóa của chúng ta là văn hóa của phương Nam, của nông nghiệp, của định cư, của những người phải sớm tập trung lại, chia sẻ, bảo vệ lẫn nhau qua những cái xóm làng, để mà bởi vì định cư cho nên phải có cái tổ chức phân công và xây dựng những cái nơi tập trung để sinh hoạt, cái đình làng, những cái chỗ để mà có những vị tiên chỉ hay là những người lớn tuổi trọng vọng để giúp giải quyết những cái vấn đề tranh chấp giữa người với người. Cái đặc điểm thứ hai mà quan trọng nhất của Việt Nam là cái nền tảng về nhân bản, cha ông trong gia đình, vợ chồng, con cái, và đặc biệt là cái hệ thống cai trị. Khi mà vua coi con dân như là con, và rất là dân chủ khi mà phân tán quyền lực ra, thành ra xóm làng tự trị, với những cái câu nói giống như phép vua thua lệ làng. Chỉ có ở Việt Nam mới có cái nền văn hóa nhân bản và dân chủ như vậy. Trái lại phương Bắc thì họ đi theo cái nền văn hóa về gọi là du mục, cho nên họ cứ phải đi theo những cái chỗ có cỏ tốt, có những cái súc vật để họ săn bắn, cho tới khi nó cạn kiệt thì lại phải di chuyển, cho nên cuộc sống của họ rất là khó khăn. Khí hậu rất là khó, chúng ta đã biết khí hậu miền Bắc là luôn luôn khắc nghiệt, cho nên cái nếp sống của họ nó khắc khổ, và họ sử dụng cái phương pháp cai trị rất là nghiêm ngặt, không có phân biệt, hễ mà vi phạm là bị trừng trị thì mới có thể tồn tại được. Tại vì cái khí hậu khắc nghiệt như vậy, và sau này khi mà những cái vùng nông nghiệp định cư chủ phú, thì những cái sắc dân du mục đó trở thành ra, nhiều khi trở thành ra những cái sắc dân mà xâm chiếm, vì họ thấy được là nếu mà chiếm đóng hay là cướp bóc hay là diệt được những cái dân định cư thì có rất là nhiều thực phẩm với lại những cái tài nguyên mà họ chung sức với nhau để mà tạo nên, xây dựng nên. Đó là cái nguồn gốc chiến tranh mà có lẽ vĩ đại nhất, sớm nhất. Và cái điều mà Trần Anh với Hoàng Tín nói về cái ảnh hưởng của khí hậu, nó rất là quan trọng. Người ta ngày nay đã có những cái dữ kiện để hiểu rõ ràng tại sao những cái nền văn hóa lớn của Á Châu, của Phi Châu và của nhất là của Âu Châu bị biến mất trong vòng 5-10 năm. Một hai cái thế hệ của trong cái thời 1000 năm trước công nguyên, tự nhiên những cái vùng văn hóa văn minh lớn nhất bị bỏ đi, bị biến mất. Sau này người ta tìm ra những cái bằng chứng là có cái sự chiến tranh là rõ ràng, nhưng mà cái nguyên nhân của nó chính là khí hậu. Đã 300 năm họ bị hạn hán, cho nên nhiều cái nơi bị bỏ hoang vì không có nước để mà cho gia súc, và cũng không có nước để cho trồng trọt, cho nên những cái trung tâm văn hóa lớn nhất của Âu Châu mới của thế giới bị biến mất vì thiếu thực phẩm, tức là vì khí hậu, và trở nên những cái tranh chấp chiến tranh. Và chúng ta, đất nước chúng ta tồn tại một cách lâu dài, hàng năm 6.000 năm trước, và cái nền văn hóa đã truy lùng lên tới 30.000 năm trước, cái nền văn hóa hòa bình đó. Và người Việt chúng ta được mang những cái tên do Tây Phương và thế giới đặt, và ngay Trung Hoa cũng đặt. Cái hai cái tên mà nổi bật nhất để nói lên cái văn hóa của người Việt chúng ta là người ta gọi là dân An Nam, tức là người phương Nam mà rất là hiền lành, rất là tử tế, sống một cách hài hòa, rất là gọi là hiếu hòa, không có ham chiến. Và trong cái sử sách, trong cái tranh họa vẽ lại của người Trung Hoa để mà diễn đạt cái người Việt Nam đầu tiên, cái nước của chúng ta còn ghi lại, còn lịch sử nằm ở trong bảo tàng viện, là một cái bức tranh mà đặc điểm là họ vẽ những người sứ giả của phương Nam tới để biếu hay là chầu cái cung điện của họ. Những cái sứ giả đó họ đặt cái tên đại diện cho cái nước mà họ gọi là Hiếu Ức Quốc, tức là cái nước mà có rất nhiều con, có hàng vạn người con hiếu thảo. Cho nên cái văn hóa của người Việt chúng ta có thể thấy được là nhân bản, hiếu thảo và rất là hiền lành, không có hiếu chiến, khác biệt với cái nền văn minh văn hóa phương Bắc. Và chúng ta đã, tuần trước chúng ta đã có dịp ôn lại một cái nhà giáo, nhà tư tưởng gia đã áp dụng cái văn hóa của phương Nam chúng ta cho cái triều đại Trung Hoa, gọi chung là Nho giáo, và được Khổng Tử là người mang phối hợp cái sức mạnh của phương Bắc là Dũng và cái nhân bản, nhân trị của phương Nam để phối hợp đào tạo những cái người lãnh đạo cho Trung Hoa.
Vâng, hồi nãy anh có nhắc đến cái nguồn sử. Những cái nguồn sử anh có nhắc đến là những nguồn sử mà chúng ta cũng tham khảo, là những nguồn sử của... Thì Trần Hành cũng muốn nhắc lại là để xác định một cách rất là rõ ràng, để cho chúng ta khỏi có cái dị ứng về cái vấn đề mà nguồn sử, tại sao chúng ta dùng những nguồn sử của Trung Hoa. Thì cái nguồn sử cổ sử của Trung Hoa là những nguồn sử mà chúng ta, không phải là chỉ có chúng ta mà ngoại quốc họ cứ dùng để mà họ tham khảo, họ tra cứu, họ nghiên cứu, họ dựa vào những cái dữ kiện để họ có thể đánh giá và nghiên cứu. Thì đó là những nguồn sử cổ sử. Còn ở đây chúng tôi không muốn nói là cái nguồn sử của Trung Quốc hiện tại bây giờ là những cái nguồn sử đã trải qua biết bao nhiêu cái thời cuộc, biết bao nhiêu cái thử thách mà trong tương lai có thể chúng ta sẽ đề cập tới, là những cái nguồn sử đã bị gọt giũa bởi nhà cầm quyền. Thành ra chúng tôi không dùng những nguồn sử đó. Thì có thể là khi mà nghe về chúng ta dùng cái lịch sử của Trung Cộng để mà chúng ta áp dụng vào những buổi nói chuyện của chúng ta, thì đây là một cái dị ứng rất là không tốt. Thành ra Trần Anh muốn xác định lại những nguồn cổ sử của Trung Hoa, cái thời điểm xa xưa, là những nguồn sử của những sử gia chính thống. Họ viết xuống tất cả những cái dữ kiện của lịch sử đã được trao đổi cũng như là đã được kiểm duyệt. Thì đây là những nguồn sử đáng tin để chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta tra cứu thêm. Thì Trần Ánh muốn xác định một cái điều là chúng tôi dùng những nguồn cổ sử của Trung Hoa để không phải là bản thân của chúng ta, nhưng mà tất cả những người khác đều áp dụng để có thể sáng tỏ thêm những cái lịch sử của nhân loại. Trong những cái buổi nói chuyện trước, nhất là bằng buổi nói chuyện tuần trước đây, thì chúng ta có đề, anh Hoàng có đề cập tới là chúng ta đã đưa cái vấn đề là hai cái nguồn văn hóa đã được trở lại, đã được hòa đồng lại, đã được trao đổi với nhau trong cái cuộc sống hàng ngày của những người định cư trong những cái vùng phía Nam. Thì đó là cái thời điểm mà chúng ta đang đề cập tới, là một người mà hầu như chúng ta ai cũng được biết đến, tức là Khổng Tử, là một người nhà giáo, là một nhà triết, những cái triết lý đầu tiên để mà có thể áp dụng vào cái xã hội mà rất nhiều nước để ông thu thập, tìm hiểu và học hỏi để có thể áp dụng vào trong cái đời, trong cái quốc gia của mỗi một cái vùng đó. Là cái lý tưởng của ông đã đưa ra một cái mô hình rất là lý tưởng theo cái ước tính của ông. Thì nếu ông được đưa cái lý thuyết của ông ra để mà áp dụng vào cái đời sống của từng dân, từng cái nước, thì nếu ông được quyền như vậy thì ông cam đoan rằng trong một thời gian 5 năm thì tất cả mọi cái đều sẽ ổn định theo cái lý thuyết của ông. Nhưng mà trên thực tế thì ông đi không biết bao nhiêu nước và cuối cùng ông cũng không đạt được cái kết quả của ông. Tại vì cái nền văn hóa, cái điểm chính là tại vì cái nền văn hóa nó không có cho phép ông có thể áp dụng cái điều lý tưởng của ông vào cái đời sống của mỗi một cái nước, hoặc là mỗi một cái dân tộc, hoặc là mỗi một cái địa phương, hoặc là lúc bây giờ là những cái bộ tộc. Họ không có thể nào đem những cái lý thuyết của ông đã áp dụng vào cái đời. Lý do là tại vì giống như chúng ta đã thường rất là nói, hai cái nền văn hóa du mục và cái nền văn hóa của nông nghiệp nó có cái sự khác biệt rất xa, rất là xa, đặc biệt là trong cái trong cái lý tưởng của ông Khổng Tử, ông ấy muốn đặt cái xã hội của bất cứ một cái nước nào, bất cứ một cái xã hội nào, lấy nhân bản làm cái nền tảng. Nhưng mà khi mà nói đến cái nhân, cái nhân bản thì mỗi một cái cơ sở, mỗi một cái địa phương họ đánh giá theo một cái định nghĩa khác nhau. Và điển hình cho tới giờ phút này là ngay cả Việt Nam hoặc là ngay cả Trung Quốc hiện tại bây giờ, cái nhân bản của họ, họ định nghĩa theo một cái hướng của họ, nó khác với cái nhân bản của những cái nước tự do, cái khối cộng sản và khối tự do. Hai cái định nghĩa của cái nhân bản nó đã khác rồi. Thì ngày xưa cũng vậy, cái lý thuyết của ông Khổng Tử đặt trên cái nền tảng của người dân, đặt trên cái nhân trị. Nhưng mà cái nhân trị đó nó không phù hợp với cái hoàn cảnh của cái đất nước bây giờ, ở một cái nhân trị của cái phương Bắc nó khác với cái phương Nam. Thì đó là cái mà chúng ta đã đặt tới. Và cái một trong những cái thách thức lớn nhất bắt nguồn cho cái sự thử thách của lý tưởng của ông Khổng Tử, tức là vào cái thời điểm trước nhà Tần, hoặc là ngay sau khi mà nhà Tần nắm được cái quyền, thì cái thử thách đầu tiên là anh cũng đã nhắc tới, là cái thử thách đầu tiên là nguyên một cái nền văn hóa đó bị xóa sổ bằng cách là chôn sống những học trò, hoặc là đốt những sách vở của thời trước, tức là cái thời của ông Khổng Tử, thời của ông Khổng Tử trước thời Tiên Tần, tức là cái thời Tần Thủy Hoàng, trước thời Tần Thủy Hoàng lên ngôi, thì ông đốt sách hết tất cả sống học trò. Đây là một cái đầu tiên mà trong một tác phẩm của giáo sư Linh Mục Kim Định có nói rằng coi đó như là một cái bản cáo trạng đối với nhà cầm quyền của Tần Thủy Hoàng lúc bây giờ, là họ thay đổi hoàn toàn cái lý tưởng của ông Khổng Tử, đã có công để mà thu thập tất cả những cái hay của nhân loại lúc bây giờ ở trong cái vùng đó. Ông ấy đi khắp nơi để mà thu thập những cái điều hay, và ông đưa ra một cái kết luận rằng phải dùng cái nhân trị để mà giúp cho người dân hiểu thêm được, và có những cái hoạt động làm thế nào để có thể chung sống giữa người dân và những người cầm quyền. Thì cái hình ảnh này nó lại liên tưởng đến cái hình ảnh của những người nông nghiệp mà anh Hoàng đã diễn tả, bằng những cái xóm làng, bằng những lũy tre xanh mà người dân ở chung với nhau. Họ có thể quyết định với nhau, họ đem tình cảm để sống với nhau. Trong khi đó, họ không có màng tới cái vấn đề phải tranh giành ảnh hưởng, tranh giành từng cái miếng đất. Trong khi đó thì cái vùng ở phía Bắc đã áp dụng một cái phương thức là họ phải tranh giành. Thế mà họ đi tới đâu thì họ phải tranh giành tới đó. Thì đây là một cái sự khác biệt rất lớn. Và nó ảnh hưởng rất lớn đến nhà cầm quyền lúc đi. Về sau này là nhà Tần lên ngôi thì ông đã hoàn toàn chôn sống tất cả những cái chôn sống, hoặc là chôn tất cả những cái sách vở, đốt tất cả những cái sách vở thời trước để tiêu diệt tất cả một cái nền văn hóa trước đó mà ông Khổng Tử ông muốn đưa ra để làm cái mẫu mực để xây dựng một cái xã hội, xây dựng một cái đất nước cho mọi dân tộc có thể áp dụng được. Thì trong cái quá trình như vậy thì cái thử thách đầu tiên là cái sự lên ngôi của một cái lý tưởng khác. Và thì lúc bây giờ các nhà cúng cho ông Tần Thủy Hoàng đã đưa ra một cái lý thuyết khác, thì chúng ta sẽ bàn sau, nhưng mà nó trái ngược lại với cái lý thuyết của ông Khổng Tử. Để rồi chính vì thế mà cái giờ phút này thì chúng ta quay trở lại cái lịch sử, chúng ta thấy rằng cả một cuộc đời của ông Khổng Tử, cái lý tưởng của ông không có đạt được, chưa đạt được, hoặc là đạt rất ít. Nhưng mà cái lý tưởng đó tới giờ phút này, thông qua mấy ngàn năm qua, thì không phải là chỉ có dân tộc của Trung Hoa hoặc là Việt Nam của chúng ta, hoặc là những người Nhật, hoặc là những người Đại Hàn có một ảnh hưởng với lý thuyết của ông Khổng Tử. Nhưng mà cả cái thế giới hiện tại bây giờ đang có những người họ tìm cách để nghiên cứu thêm về những cái lý thuyết, những cái lý tưởng của ông Khổng Tử đã đưa ra mấy ngàn năm trước đây, và họ dần dần muốn áp dụng. Thì đây là một cái điều rất là đặc biệt. Một cái lý tưởng, một cái triết lý mà mấy ngàn năm không bị mai một, thì chúng ta đặt một câu hỏi tại sao? Tại vì nó có thể áp dụng được, nhưng mà nó là một cái sự thử thách rất là lớn. Cái bài học mà chúng ta sẽ thấy được rằng những cái lý tưởng của ông Khổng Tử đem lại cho nhân loại có những cái tác dụng, và những tác dụng nó ảnh hưởng đến cái đời sống, những cái tư tưởng của con người, đặc biệt là Việt Nam của chúng ta. Cho tới giờ phút này thì chúng ta cứ nghĩ rằng Khổng Tử, những cái triết lý Khổng Tử rồi đây nó sẽ mai một, nhưng mà có lẽ những cái triết lý đó nó sẽ không mai một, tại vì nó là một cái sự phù hợp rất là tự nhiên đối với con người. Kể cả các nền tôn giáo cũng vậy, nó là một cái sự phù hợp trùng hợp vào những cái triết lý của tôn giáo, để rồi con người sẽ từ từ sẽ thấm được những cái triết lý đó và áp dụng được, mặc dù chỉ có một phần nào đó thôi. Thì không biết anh Oanh nghĩ như thế nào về cái sự thành công của ông Khổng Tử muốn áp dụng cái triết lý của ông, mà chúng ta kỳ trước cũng đã nói là ông đặt cái nhân và cái lệ và cái nghĩa lên trên, để ông làm thế nào để cho con người có thể hiểu được và thường xuyên áp dụng, để mà có sự liên kết giữa người dân và nhà cầm quyền, giữa những nhà cầm quyền với các nhà cầm quyền khác ở các quốc gia khác, để có thể hài hòa sống với nhau. Và chính vì thế mà có một cái cuốn sách, một cái bộ sách rất là quan trọng, để đưa ra một cái sự trung dung, con người sống với nhau không quá thiên lệch về bên này, không quá thiên lệch về bên kia. Đây cũng là một cái triết lý của kinh dịch mà chúng ta đã đề cập tới ngày xưa. Không biết anh nghĩ như thế nào về cái sự ảnh hưởng và cái thành công của cái triết lý mà chúng ta nói rằng Khổng Nho nguyên thủy của cái thời gian của ông Khổng Tử đưa ra, thưa anh?
Đây là một cái đặc điểm rất là đặc biệt mà người ta phải phân biệt rõ ràng được thì mới không lẫn lộn. Tại vì cái Khổng học nguyên thủy nó khác với lại cái Nho, Hán Nho sau này. Và sau này nó lại còn được bổ túc thành ra Tống Nho. Và cái điểm mà chúng ta có nói sâu qua một lần, sau này chúng ta sẽ trở lại đi vào chi tiết hơn. Tại vì có một thời điểm Trung Hoa trở thành một cái đế quốc hùng cường nhất thế giới. Cái thời điểm đó người ta nghiên cứu rất là kỹ lưỡng từ năm 1957 tới nay. Và cái thời kỳ đó là của nhà Đường, mà chúng ta đã được nghe tới những cái tình sử của Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi. Nhưng mà chúng ta cũng biết đời Đường là một đời rất là giàu có, hùng mạnh về quân đội, về kinh tế, và áp dụng cái Nho, gọi là Khổng Nho nguyên thủy, và áp dụng Lão Giáo, tức là kinh dịch, và bổ túc bằng Phật giáo. Cho nên họ có được một cái giai đoạn rất là đặc biệt. Và cái giai đoạn đó có thêm một cái đặc điểm nữa, tức là có một vị nữ hoàng đế mà người ta càng ngày, người ta càng tìm hiểu ra, người ta càng kính phục cái vị nữ hoàng đế đó là Võ Tắc Thiên. Và bà chính là người đã tự nhận mình là người Việt. Và cái triều đại của bà là triều đại của người Việt. Đó là những điều mà chúng ta sẽ thấy được cái sự thành công của Nho giáo. Nhưng mà đó là đã tới thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên. Còn cái giai đoạn mà Khổng Tử đưa ra cái học thuyết của ông lúc đầu, thì là coi như là tới lúc trước khi ông mất, là ông thấy được cái sự thất bại. Như Trần Anh đã nói, nó rất là khó khăn để mà áp dụng. Và chỉ vài năm, trăm năm sau đó, khi mà Tần Thủy Hoàng chiếm được 6 quốc gia khác thống nhất được lục quốc, là lúc đó ông ấy sử dụng một vị thừa tướng tên là Lý Tư. Ông này là theo cái phương pháp của miền Bắc là pháp trị, và ông ấy đưa ra những cái đề nghị để mà dẹp bỏ cái Nho Học, tại vì những người đó bàn ra tán vào phê bình vua một cách nó là không có tôn trọng tuyệt đối như phương Bắc, mà có vẻ bình dân, dân chủ của phương Nam. Đó là cái lý do tại sao đưa đến cái sự mà sát hại các cái nho gia mà đốt sách. Và khi mà hoàng tử lớn nhất của Tần Thủy Hoàng lên tiếng can gián, ông ấy cũng bị trừng phạt đầy ra phương Bắc để làm quan nhỏ ở đó. Cho nên chúng ta thấy cái phương pháp pháp trị của người phương Bắc rất là nghiêm khắc. Sau này khi mà nhà Hán lấy lại được, tiếp đoạt được cái cơ sở của nhà Tần, thì lúc đầu Hán Cao Tổ Lưu Bang cũng có ý định sử dụng pháp trị, nhưng mà các vị gọi là cố vấn và những cái quan đương triều họ khôn ngoan và họ ngăn cản. Và cuối cùng Hán Cao Tổ Lưu Bang đã áp dụng Nho giáo trở lại, nhưng mà cái Nho giáo của ông dùng để mà thay vì dùng để mà dạy cho vua, cho những người cai trị, thì ông dùng để mà áp dụng cho dân. Cái sử dụng đó có một cái mục đích gần giống như là để mị dân hơn là để dễ cai trị. Và cái triều đại đó họ đem áp dụng vào tạo thành những cái cương thường, những cái ngũ thường với lại tam cương, mà để áp dụng cho dân chứ không còn áp dụng cho các vua chúa. Cái triều đại đó khởi bắt đầu cho một cái hệ thống nho học khác gọi là Hán Nho. Và sau này các nhà sử gia họ nhìn một cách rõ ràng, họ nói là đây là một cái hệ thống gọi là ngoại nho nội pháp, tức là bên ngoài thì có vẻ là nho học của Khổng Tử, nhưng mà bên trong thì là họ sử dụng pháp luật, pháp trị để mà cai trị, chứ không có sử dụng nhân và đức giống như là văn hóa của phương Nam. Đó là những cái đặc điểm mà chúng ta sẽ cần phải phân biệt được sau này, khi hàng ngàn năm sau, khi mà triều đại của nhà Đường là họ Lý, là con cháu hậu duệ của Lão Tử, và Võ Tắc Thiên là người Việt, đã đem áp dụng được cái nho học nguyên thủy và những cái lão học tinh vi. Mà chúng ta biết là Lão Tử là người cùng thời với Khổng Tử, ông là người nước Sở, mà ông ấy lại làm quan coi về sách vở và thư viện cho nhà Chu. Cho nên chúng ta thấy được nhà Chu qua Chu Công Đán, Chu Văn Vương, và cái nối tiếp với cái sự tôn sùng của Khổng Tử và cái nguồn gốc của Lão Tử. Và sau này khi mà con cháu của họ đem áp dụng được cái nhân bản đó, chúng ta mới thấy được cái sự tinh vi kỳ diệu của dịch học qua Lão Tử và Nho học qua Khổng Tử và Phật học được áp dụng một cách rất là tài tình để đưa đến một cái triều đại rất là huy hoàng, mà đại biểu là nữ hoàng Võ Tắc Thiên và cháu nội của bà, tức là Đường Minh Hoàng, mà chúng ta được nghe nói tới triều đại mà văn chương lễ nghi được đề cao rất là lớn, với các vũ khúc và với các cái nhà thơ nổi tiếng nhất của Trung Hoa là Lý Bạch và Đỗ Phủ thời Đường Minh Hoàng.
Vâng, khi mà nói đến Nho giáo nguyên thủy thì đây là một cái ý mà chúng tôi muốn nhắc đến, là khi mà nếu mà chúng ta chỉ nói Nho giáo không thì chúng ta thấy rằng về sau này chúng ta nghe mỗi một cái thời đại có một cái tên khác nhau, chẳng hạn như là Hán Nho hoặc là Đường Nho, rồi là Thanh Nho, rồi về sau này thì chúng ta lại có Việt Nho nữa. Thành ra qua cái mà Nho nguyên thủy đã được thử thách rất là nhiều, mà cái thử thách đầu tiên là cái thử thách mà hồi nãy chúng tôi có đề cập tới, tức là cái thử thách đầu tiên khi mà Tần Thủy Hoàng lên ngôi để chiếm ngôi thì ông thay đổi hoàn toàn cái tư tưởng cai trị của ông ấy. Mà trong cái một bộ sách của giáo sư Kim Định có nói, khi mà thay đổi như vậy thì các nhà cai trị của thời Tần Thủy Hoàng có đưa ra một cái câu nói như thế này: là pháp và cho nên thánh nhân trị dân tùy thời mà đổi pháp, không thể căn cứ vào nghiêu phấn đã từ 2-3 ngàn năm trước mà trị dân được. Thì đây là câu tuyên bố của, cũng như là lý tư mà hồi nãy ngoài coi là Thích Gia cũng được học hỏi dĩ nhiên cái triết lý của Khổng Tử, nhưng mà không phù hợp với cái thao vọng cai trị của những nhà cầm quyền lúc bây giờ. Chính vì thế mà ông tuyên bố rằng không thể nào noi gương theo những cái trị của Nghiêu, Vua Nghiêu hoặc Vua Thuấn trước đó mà Khổng Tử đã đem áp dụng, những cái nhân nghĩa của những người đó không còn hợp thời nữa mà phải đem pháp trị vào. Mà câu nói rất là nổi tiếng của Lý Tư và Hàn Thị Tử đã nói, thời đổi mà pháp không đổi thì là làm. Ông tin tưởng rằng phải dùng cái pháp trị để trị thay vì cái dân trị, giống như là không đưa ra bản tính về chúng tôi buổi trước. Lần trước chúng ta có nói chuyện về vấn đề mà nhân trị nó khác với cái pháp trị của những người chủ trương phải dùng pháp trị cai trị hạ khắc người dân như thế nào. Đó là lý do mà tại sao một cái thử thách đầu tiên khi mà lý tưởng của Khổng Tử phải đương đầu với một cái thời đại bằng pháp trị là sách vở họ tiêu hủy hết. Nhưng mà cái may cho cái lý thuyết của Khổng Tử là ở những nơi xa thôi, xa các nhà cầm quyền, xa những quan quyền, thì họ khó mà kiểm soát, khó mà đốt hết tất cả các sách vở. Hơn nữa, thời điểm đó là những người học của đệ tử của Khổng Tử, họ học trong cái đời, thành ra cái học hỏi của họ sâu vào tâm trí của họ, và vì sau này họ là những người viết lại. Sau khi mà trôn hết các sách vở hoặc là tiêu hủy các sách vở, họ thì họ lại viết lại những cái lý thuyết của Khổng Tử. Mà chính vì vậy mà cho tới giờ phút này có rất nhiều người đồng ý rằng câu nói mà người ta Khổng Tử viết ra, nhưng mà thật sự ra thì đó là những cái lối họ xếp vào để cho nó phù hợp với cái thời đại, và nó ngược lại với, thành ra có những cái tư tưởng đôi khi nó bị xung khắc với Khổng Tử, thì người ta đặt nghi vấn đây có thể không phải là những cái tư tưởng của Khổng Tử. Thành ra cho tới giờ phút này chúng ta hỏi về tư tưởng của Khổng Tử đôi khi nó là một sự trộn lẫn của rất nhiều cái đời. Mà hồi nãy thầy đã nhắc đến cái đời đầu tiên là đời Tần Thủy Hoàng, là cái sự phụ trách đầu về pháp trị. Nhưng rồi ngay cả Nho giáo lên một cái bậc quốc sách, nhưng mà trong đó họ cũng gọt giũa lại để cho nó phù hợp vào cái thời đại của họ, phù hợp lại với cái lối cai trị của họ. Thành ra nó lại là một lần nữa được gọt giũa lại, uốn nắn lại, cho nó phù hợp năng của họ, quyền của họ, có lợi cho họ. Chính vì thế mà cho tới giờ phút này, cái hán nho nguyên thủy nó không còn là nguyên thủy nữa, mà nó là một cái sự phối hợp rất nhiều cái tư tưởng lại để làm sao cho nó có thể phù hợp vào cái hoàn cảnh. Chính vì thế mà cho tới giờ phút này Trung Cộng vẫn dùng Khổng Tử, nhưng mà họ lại gọt giũa thêm một lần nữa để cho nó phù hợp lại cái quyền cai trị, cho nó phù hợp lại cái tiếng nói của họ. Thành ra khi mà chúng ta học Khổng Tử, học về Nho giáo, thì chúng ta phải trở lại cái nguyên thủy của nó. Chính vì thế mà giáo sư Kim Định luôn luôn nhắc rằng cái Nho giáo nó phải là cái nguyên thủy. Từ cái nguyên thủy chúng ta mới có thể áp dụng cho nó phù hợp được. Còn nếu mà chúng ta áp dụng cái Nho mà nó tân thời thì nó đã bị gọt giũa và nó đã bị cải cách cho nó phù hợp lại. Thành ra nếu mà chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ bị lầm lẫn ở những, mà đôi khi những cái tư tưởng nó không phù hợp với của Khổng Tử, mà chúng ta nghĩ rằng đó là Khổng Tử và chúng ta đánh giá sai lầm. Thì đây là những cái mà của những nhà nghiên cứu, học giả nghiên cứu, và họ nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta học, khi mà học Khổng Tử thì chúng ta phải tìm cho nó nguyên căn của nó chính xác. Mà cái điều đó là một điều thử thách rất lớn. Chính vì thế mà chúng tôi muốn đưa ra những cái điểm tương đối để chúng ta nhìn một cách cho nó có cái hệ thống, để chúng ta có dịp để mà đối chiếu với những cái sự khác biệt giữa Khổng Tử và những cái Hán Nho và những cái Tấn Nho, là Đường Nho, là chúng ta thấy có một cái sự nào khác biệt thì chúng ta đặt nghi vấn. Thì trong những cái sự mà khác biệt như vậy thì không biết anh nghĩ như thế nào về cái tiến trình để mà có thể áp dụng được cho Việt Nam cũng trong tương lai, nếu mà có những cái áp dụng thì không biết là nó còn có thể phù hợp được với cái thời đại ngày nay, mấy ngàn năm đã thử thách, và cho tới giờ phút này thì các nhà nghiên cứu họ nghĩ rằng vẫn còn có những cái điểm rất là tốt, rất là phù hợp. Tại vì cái nhân trị là một cái lý tưởng cho con người, chứ nó không phải là cho cái thời đại. Nếu mà cho thời đại thì nó có thể thay đổi được, nhưng mà nếu mà nó cho con người thì con người từ cái thời xa xưa cho tới giờ phút này, hoặc là con người trong cái thế hệ, những cái thế hệ tương lai, nó vẫn là con người. Thì đó là cái bản chất của cái lý thuyết của ông Khổng Tử đưa ra, tức là nó là một cái bản chất của con người, chứ nó không phải là một cái bản chất cho một cái thời đại. Nó không thể là áp dụng cho thời đại này và thời đại sau, nó lại thay đổi. Giống như là cái Hàn Phi Tử hoặc là Lý Tử đã tuyên bố rằng thời đổi mà pháp không đổi thì là loạn. Thì cái nói đó nó chỉ áp dụng cho nó cái thời điểm đó mà thôi, nó không phải là cái bản chất của cái nhân trị. Nó như là vĩnh viễn, nó như là một cái chất lý cho con người. Thì anh nghĩ như thế nào về cái có thể áp dụng được trong tương lai cho từng cái dân tộc, cái gì là cái mà chúng ta có thể áp dụng được và cái nào là nó không còn lỗi thời nữa, anh nghĩ như thế nào, đặc biệt là cho cái dân tộc Việt Nam của chúng ta, nếu mà chúng ta có thể áp dụng được những cái chân lý về nhân trị thì nó còn phù hợp không? Không biết anh nghĩ như thế nào về vấn đề đó, thưa anh?
Đúng như Trần Anh nói, tức là cái nhân bản và nhân trị nó là cái bản chất đầu tiên của con người, mà chúng ta may mắn được thừa hưởng cái văn hóa đã sớm nhất là đã được chính Khổng Tử ca tụng, đó là cái văn hóa của phương Nam. Và sau này khi mà chúng ta bị lôi kéo bởi các học thuyết mới của Tây Phương, nhất là cái học thuyết của Cộng sản, đã đề cao vật chất, dẹp bỏ tinh thần và dẹp bỏ cái nhân bản, biến loài người thành đã máy móc, thì cái nền văn hóa đó nó sai lạc với lại cái nguồn gốc dân tộc mình rất là xa. Cho nên là nếu chúng ta nhìn kỹ lại thì loài người đang cố gắng hết sức để mà tạo nên một cái nhìn, một cái triết lý chung dựa trên những cái nhân quyền và những cái giá trị nhân phẩm, nhân vị của con người trước. Nếu cái nào chà đạp những cái đó thì cái đó không thể tồn tại được. Cho nên trong tương lai Việt Nam phải khôi phục lại cái nhìn nhân bản đó. Và nói về cái khổng học và nguyên thủy, nó bao gồm hết tất cả những cái đó. Cho nên chúng ta cần phải phân biệt một cách rõ ràng cái nào là Nho giáo, khổng học, nguyên thủy. Nó được gọi nhiều cái tên khác, nhưng mà người ta đánh dấu nó kỹ nhất là nói nó là cái tư tưởng khổng mạnh. Tại sao vậy? Tại vì Mạnh Tử là cái người cuối cùng đúc kết cái hệ thống tư tưởng của Nho học nguyên thủy. Đầu tiên sau khi mà Khổng Tử đã mất thì những học trò viết lại, tóm lược lại tất cả những gì thầy mình nói giảng dạy, gọi chung là một cái bộ luận ngữ. Sau đó học trò xuất sắc nhất của Khổng Tử tên là Tăng Sâm hay là Tăng Tử, ông ấy dựa vào những cái lời thầy dạy để mà ông ấy soạn ra cái cuốn sách gọi là Đại học. Đại học đó là nói về cái sự học cho những người trưởng thành hay là những cái sự học quan trọng. Và cháu nội của Khổng Tử là gọi là Tử Tư. Ông ấy viết, ông ấy là học trò của Tăng Tử, tức là học trò Khổng Tử. Ông ấy viết lại cái bộ gọi là Trung Dung, là cái mà Trần Anh đề cập tới về cái dịch lý đó, tức là cái gì cũng có ở giữa, có âm quá không tốt, dương quá không tốt đó. Đó là bộ Trung Dung, gọi là Dung Hòa. Và cái người trước cái thời Chiến Quốc mới có một người tên là Mạnh Kha, tức là ông ấy là kế tục cái cháu nội của Khổng Tử, tức là Tử Tư, để ông ấy viết lại một cách rất là xuất sắc. Vì ông có tài về văn chương, ông ấy viết lại những cái tư tưởng của Khổng Tử. Những lời của ông sau này được lại soạn lại thành ra sách gọi là Mạnh Tử. Cho nên sau này chúng ta thấy người ta nói tới cái bộ Tứ Thư, tức là Luận Ngữ, Đại Học, Trung Dung và Mạnh Tử đã kết thúc trước khi đi vào cái thời Chiến Quốc và nhà Tần chiếm được hết tất cả cái trung tâm của Trung Hoa. Và chính vì vậy mà cái khổng học nguyên thủy sau này được gọi là khổng mạnh. Có một cái hiện tượng, một cái truyền thuyết hay là một cái khám phá rất là đặc biệt liên quan tới sách vở của Khổng Tử. Đó là con cháu của ông là Khổng An Quốc. Ông ấy viết lại là sau này khi mà người ta muốn sửa cái dinh thự chỗ mà Khổng Tử ở trước đó, người ta đào trong tường ra thì tìm lại được những cái bộ sách kinh thư của Khổng Tử, nhưng mà lại viết bằng chữ Khoa Đậu. Mà chúng ta nhớ chữ Khoa Đậu là nguồn gốc của chữ viết của người Việt chúng ta ngày xưa. Cho nên tất cả những cái chi tiết mà chúng ta nói ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy dần dần chúng ta sẽ đúc kết thành một bức tranh rất là sống động giữa nhà Chu, nguồn gốc người Việt, Khổng Tử và triều đại nhà Đường, với Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên và với Lão Tử. Tất cả những cái đó nó đều liên can với nhau. Chúng ta không thể tách rời ra chỉ học sử của Việt được, mà chúng ta phải học cả sử của Việt và của Trung Hoa, nhất là cái cổ sử. Khi mà chúng ta chung đụng như vậy, khi mà người Việt chúng ta đóng góp làm vua và mang cái văn hóa của phương Nam vào trong một cái triều đại hùng cường nhất của Trung Hoa, thì chúng ta phải học một cách rõ ràng, minh bạch, thì chúng ta mới có thể thấu hiểu được cái đóng góp của kinh dịch và những cái gì mà người Hán hay người Trung Hoa bây giờ còn giữ được. Họ không thể theo hết được cái văn hóa của phương Nam, tại vì nó khó quá, nó đi ngược với lại cái truyền thống văn hóa du mục của họ. Đó là những điểm mà chúng ta lưu ý và chúng ta sẽ khai thác thêm về cái đóng góp chung qua cái sử, giống như là Trần Anh nói, nhất là cái người viết sử tương đối được mọi người trên thế giới công nhận là Tư Mã Thiên viết lại về nguồn gốc của Lão Tử, những cuộc gặp gỡ của Lão Tử và Khổng Tử và những cái tư tưởng chính của họ. Và sau này chúng ta thấy được cái bộ sách triết học đầu tiên của Á Châu gọi là Đạo Đức Kinh của Lão Tử.
Vâng, hôm nay thì chúng ta cũng phải chấm dứt cái chương trình, nhưng mà trong tương lai chúng ta cũng phải đi vào một vài cái chi tiết, những cái điểm đặc biệt, rất đặc biệt của Khổng Nho Nguyên Thủy, để chúng ta thấy được rằng những cái giá trị của những người đi trước đã sưu tầm, đã tổng hợp lại những cái nền văn hóa và những cái văn minh của thời trước vẫn truyền lại và vẫn còn có giá trị. Đối với Khổng Tử thì cái vấn đề đào tạo về nhân đức, đào tạo về đạo đức của con người, để rồi từ con người đi ra ngoài xã hội để phục vụ cho tổ quốc, phục vụ cho nhân loại là một điều rất là quan trọng. Chính vì thế mà trong Luận Ngữ có tóm lược các cái điều rất là quan trọng là học làm người, học làm công dân, học làm quan, học làm vua và ngay cả học làm thầy nữa. Tất cả những cái đó là những cái giá trị, những cái nguyên lý sống của con người mà nó được áp dụng từ đời này cho đời khác và nó không bị mai một. Tức là những cái nét độc đáo của những cái văn hóa truyền lại mấy ngàn năm và nó không bị mai một. Nó không bị, mà càng con người càng phải làm cho nó thích hợp hơn với cuộc sống của con người từ đất nước này qua đất nước khác, nó đều có thể cùng áp dụng được là cái nhân bản. Thì đây là những cái điều mà chúng ta có thể trong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội để chúng ta đi sâu hơn chút xíu. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta phải chấm dứt cái buổi chương trình ngày nói chuyện ngày hôm nay. Không biết anh Oanh có điều gì để chúng ta có thể chấm dứt để chúng ta hẹn với quý thính giả vào kỳ tới thôi.
Kính chào quý thính giả, chào Trần Anh và chào Hoàng Tín.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và hẹn với quý vị vào tuần tới để mà chúng ta tìm